Chương 20 Tìm kiếm. Khúc Thiềm Trúc nhanh nhẹn mở cửa, chân vẫn cứ bước đều đi ra ngoài, miệng không ngớt cứ lặp đi lặp lại: một, 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 hai, một. Vì giọng cô ta nhỏ nên rất nhanh không còn nghe thấy tiếng hô nữa, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang cọp, cọp, cọp đi xuống. Tất cả chỉ còn lại màn đêm, cái giá lạnh đầu mùa đông và tiếng trống ngực của Lục Lục lại đập thình thịch. Cô không dám đuổi theo gọi Khúc Thiêm Trúc quay trở lại. Cô cứ đi đi lại lại khắp trong phòng, mình không biết phải làm gì. Rồi cô bỗng nhớ nên gọi điện thoại cầu cứu. Nhưng Khúc Thiêm Trúc đến nhà cô chơi rồi hóa điên, rồi đi mất. Chuyện này là thế nào? Mà phải gọi điện cho ai đây? Cô nghĩ đến Chu Sung, nhưng mà anh đang ở tận Thượng Hải, nước xa không cứu được lửa gần, và sẽ chỉ khiến cho anh lại càng thêm lo lắng. Gọi 110, không đúng. À, gọi 119, cũng không đúng. 119, gọi cứu hỏa. Gọi 112, cũng không đúng. 112 chỉ là báo sửa chữa điện thoại thôi. Phải gọi 120. Khúc Thiêm Trúc là bệnh nhân tâm thần, mình phải gọi cấp cứu y tế, như vậy mới phải. Cô bấm 120 với giọng run run: Các vị mau đến đây. Cô hãy nói từ từ, cô đang ở đâu? Lục Lục líu lưỡi chỉnh sửa mãi mới nói ra được địa chỉ cụ thể. Cô cứ nói từ từ thôi, tình hình bệnh nhân đang như thế nào rồi?
Tôi có một người bạn đến nhà tôi chơi, đang nói chuyện thì cô ta bị phát điên rồi bỏ chạy ra ngoài.
Ồ, trường hợp này thì cô phải gọi cho bệnh viện tâm thần.
Tôi không biết số điện thoại của họ.
Được rồi, tôi sẽ cho cô.
Nhưng bệnh nhân đã chạy mất rồi.
Cô phải gọi bệnh viện tâm thần, chứ chúng tôi không có xử lý tình huống này được. Lục Lục không gọi điện cho bệnh nhân bệnh viện tâm thần, vì một là khi họ đến nơi thì chắc chắn Khúc Thiêm Trúc đã biến mất. Hai là Lục Lục không phải người nhà của Khúc Thiêm Trúc. Cô không thể nào quyết định để cho bệnh viện tâm thần đưa Khúc Thiêm Trúc đi được. Nhưng cô lại không có số điện thoại gia đình của Khúc Thiêm Trúc. Lục Lục đành phải đuổi theo cô ta. Lục Lục nhìn xuống dưới sân, nhìn quanh bốn phía. Cả khu vực vắng tanh, chỉ có những ánh đèn đường cô đơn. Không thấy bóng dáng Khúc Thiêm Trúc đâu nữa. Lục Lục dừng lại cố lắng nghe tiếng hô khẩu hiệu. Xung quanh im lặng như một cõi chết. Cô bỗng nhìn sang bãi cỏ bên cạnh. Cỏ ở sát hàng rào sắt của khu chung cư mọc rất là cao. Liệu Khúc Thiêm Trúc có trốn ở nơi đó không? Rất có thể Lục Lục vừa bước đi thì cô ta sẽ như một con mèo nhảy vọt ra, chồm lên lưng cô rồi cắn vào gáy của cô. Lục Lục liền nhặt lên một cành cây từ từ bước lại. Vừa thọc vào đám cỏ, cành cây khá chắc thọc vào cổ khô cứng, nhưng không thấy gì. Tìm một hồi không thấy Khúc Thiêm Trúc đâu cả, Lục Lục đành phải trở về nhà, bấm di động gọi cô ta. Có tín hiệu, Lục Lục giật mình, nghe thấy tiếng chuông di động ở rất là gần. Cô bước về hướng đó và nhìn thấy chiếc túi xách của Khúc Thiêm Trúc. Di động nằm trong túi đang reo chuông. Gãy rồi, di động cô ta còn để ở nhà. Lục Lục đặt điện thoại xuống nghỉ ngơi. Chỉ còn cách hỏi xem Hảo Thiên Trúc có biết số điện thoại của gia đình Khúc Thiêm Trúc hay không. Cô phải báo cho cha mẹ cô ta biết về tình hình hiện nay. Bây giờ là 2 giờ 23 phút sáng, nước sôi lửa bỏng, không cần phải giữ kẻ làm gì nữa. Nhưng Hảo Thiên Trúc đã tắt máy. Hết cách rồi, đành phải chờ đến sáng vậy. Lục Lục thức suốt đêm. Cô hay thức khuya, nhưng đây là lần đầu tiên cô thức trắng đêm
và có cảm giác đầu mình trĩu nặng, chân thì nhẹ bỏng. 8 giờ 23 phút hôm sau, Lục Lục gọi cho Hảo Thiên Trúc. Cô ta biết số điện thoại của gia đình Khúc Thiên Trúc. Lục Lục gọi ngay lập tức. Bà mẹ Khúc Thiên Trúc vừa nghe Hảo Thiên Trúc đã dặn rồi, bà già này rất là ghê gớm. Cô Tị Mai, bác ơi, cháu là bạn của Khúc Thiên Trúc. Nó không có ở nhà. Dạ cháu biết ạ. Hôm qua cô ấy đến nhà cháu chơi, bây giờ vẫn chưa về nhà.
Ý cô nói là sao?
Bác à, chúng cháu đang nói chuyện thì cô ta bất ngờ bỏ đi. Lúc đó cô ấy không được bình thường nên cháu lo lắng quá.
Không bình thường là như thế nào?
Cứ như là bị bóng đè, nói năng rất là lạ lùng và các động tác cũng rất là kỳ cục.
Đêm hôm như vậy, sao cô lại để nó đi ra ngoài một mình? Và tại sao cô không báo cho tôi biết ngay?
Mãi đến sáng nay cháu mới hỏi được số điện thoại của nhà bác. Bác ơi, túi xách cô ta vẫn để ở nhà cháu. Cháu sẽ cầm đến đưa cho bác và tiện thể bằng cách xem sao.
Cô cứ gửi chuyển phát nhanh là được rồi.
Giọng bà ta lạnh tanh.
Vâng, được ạ.
Lục Lục cũng hiểu rằng lúc này bà mẹ Thiêm Trúc rất là bối rối. Hơn 5 giờ chiều ngày 18 tháng 12, Lục Lục ra sân bay đón Chu Sung. Anh đeo kính râm, đang đi sau đám hành khách trở ra. Lục Lục chưa nhận ra Chu Sung và cho đến khi Chu Sung bước đến vỗ vai cô. Em đang chờ ai thế?
Lục Lục giật mình.
Đồ quỷ sứ!
Cô định xách hộ vali nhưng Chu Sung không cho. Anh một tay kéo vali, một tay bá vai Lục Lục cùng bước ra ngoài.
Lục Lục nói, anh chắc có rất nhiều phóng viên chụp ảnh anh và rất nhiều fan chạy theo để xin chữ ký có phải không?
Chu Sung trả lời chẳng ăn nhập gì cả.
Con gái Thượng Hải đẹp thật.
Cả hai lên xe buýt hàng không hướng về thành phố. Lục Lục kể lại câu chuyện xảy ra đêm hôm qua rất là lộn xộn. Chu Sung nghe ù cả tai. Lục Lục phải rất tốn công sức mới giải thích rõ Khúc Thiên Trúc là ai và tại sao lại đến nhà mình.
Em rất khổ sở và cảm thấy tại mình đã khiến cho cô ấy bị phát điên.
Đúng, đúng là tại em.
Anh không thể an ủi em một câu hay sao?
Anh đang nghĩ tại sao lại nhắc đến tấm ảnh cưới mà thì cô ta lại đâm ra bị loạn óc.
Có lẽ là sự trùng hợp. Cô ấy đang ở trạng thái chơi vơi dễ suy sụp, tấm ảnh đó biến thành ngồi thuốc nổ. Chắc chắn cô ấy đã nhìn thấy tấm ảnh trên mạng và cũng rất sợ.
Chu Sùng nhìn sang Lục Lục. Anh cho rằng có thể có mối liên hệ nào đó. Em nghĩ mà xem, máy tính nhà ta đã vài lần xuất hiện cái tấm ảnh ấy. Sau đó thì em lại quen Khúc Thiêm Trúc, rồi tối qua lại gọi cô ta đến nhà. Khi em nhắc đến tấm ảnh thì cô ta lại phát điên.
Nói đến đây Chu Sung ngoảnh ra nhìn ngoài cửa kính xe buýt.
Cuộc sống này sắp biến anh thành Sherlock Holmes. Cũng nên, mà anh chỉ là một ca sĩ thôi.
Lục Lục nói, vậy bây giờ ta nên làm thế nào?
Chu Sung nghĩ ngợi rồi nói, đêm qua có kẻ muốn nói chuyện với em qua máy tính chứ gì. Đáng lẽ em cứ nên nghe xem hắn ta nói gì.
Thì anh đi vắng em đâu dám nghe.
Phải hiểu là đối phương muốn gì thì ta mới có cách đối phó được. Em đã đập máy tính đi rồi thì lúc này chúng ta chẳng biết hắn định làm gì. Em nên nhớ rằng hắn không biến mất mà hắn chỉ tạm đi khỏi tầm mắt của chúng ta mà thôi. Điều này lại càng đáng sợ hơn.
Vậy bây giờ ta nên làm gì?
Xuống xe, chúng ta sẽ đi mua một chiếc máy tính mới và nó sẽ lại xuất hiện nữa cho mà xem.
Có thể như thế không?
Nó không nắp trong máy tính. Máy tính chỉ là phương tiện để giao lưu mà thôi. Cả hai xuống xe thì trời đã tối. Họ đi thẳng đến cửa hàng điện máy Tô Ninh, mua một chiếc laptop mới, sau đó vào nhà hàng ăn bánh bao, rồi khoác tay nhau trở về trong làn gió lạnh. Chiếc máy tính mới khiến tâm trạng cả hai dễ chịu, thậm chí quên cả lý do tại sao phải mua máy mới. Từ nay Lục Lục sẽ dùng nó để chơi game, còn Chu Sung dùng nó để soạn ca khúc. Tốc độ máy này thì rất nhanh. Về đến nhà, cả hai lập tức bật máy. Thấy nó không có vấn đề gì, rồi chú Sung lại đi tắm, xong xuôi lại trở ra, anh tắt hết đèn. Đêm nay không trăng, cả căn hộ tối om. Bên ngoài gió to đang rú rít, cứ như đang hùng hổ muốn đi tìm ai đó. Chu Sung ấn lục lục xuống giường, biến anh thành một con báo nhỏ thở dồn dập. Anh đây, lục lục khẽ nói. Em thấy. Giọng Chu Sung dứt khoát khiến lục lục hơi mơ hồ. Chu Sung, sao em không nhớ đến anh à? Lục lục nằm dưới ngoảnh đầu sang một bên rồi nói. Em cứ cảm thấy như có người đang nhìn chúng ta vậy. Là Khúc Thiêm Trúc à? Đôi mắt ấy chắc chắn đang ở trong nhà của chúng ta. Tối như thế này, nó nhìn thấy cái gì được? Biết đâu càng tối thì nó lại nhìn càng rõ. Anh bất chấp, anh lại thích có người nhìn. Động tác của Chu Sung lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Anh quá đáng thật. Rồi cả hai thân thể dần dần nóng bỏng, họ quên hết tất cả, như thể cả thế giới này chỉ có hai người. Thỉnh thoảng lại khẽ ú ớ rên rỉ, cái mềm mại càng thêm mềm mại, cái cứng cáp càng thêm cứng cáp. Cả hai không biết rằng sau khi Chu Sung tắt đèn thì con vật kỳ lạ kia đã đội chiếc nắp cống ngồi lên. Nó ra khỏi cái lỗ tối đen và nó đang bò qua phòng khách, bò vào trong phòng ngủ rồi bò lên giường. Nó đã bò vào giữa đôi chân của họ, ve vẫy đuôi, lẳng lặng đứng nhìn. Nó cùng màu với bóng tối. Ngày 19 tháng 12, gió nhẹ trời đẹp, Chu Sung lại đi làm gia sư dạy đàn. Lục lục vẫn nhớ đến Khúc Thiêm Trúc, cô bèn gọi điện đến nhà cô ta. Chắc là ông chú dượng của Khúc Thiêm Trúc. Chào chú, cháu là bạn của Khúc Thiêm Trúc, cô ấy đã về nhà chưa ạ? Giọng nam thở dài nói. Mấy hôm nay chúng tôi huy động toàn bộ họ hàng bằng hữu đi tìm. Chiều qua bà xã tôi đã tìm thấy nó ở gần khách sạn Tây Sơn. Nhưng hiện nay con bé nó đã hóa rồ hóa dại, nó không nghe và không hiểu ai nói gì hết. Mẹ nó gọi tôi đến và phải vất vả lắm mới đưa được nó trở về nhà. Nhưng rồi nửa đêm hôm qua nó lại chạy đi mất nữa rồi. Lục lục thở phào. Lần này Khúc Thiêm Trúc đi từ nhà của cô ta, lục lục sẽ vơi hẳn phần trách nhiệm. Cô cũng biết mình nghĩ như thế này thì thật là ích kỷ. Chú và cô đừng lo lắng quá, chắc chắn sẽ lại tìm thấy Thiêm Trúc một lần nữa thôi. Cháu đang rỗi, cháu cũng sẽ tìm giúp. Ồ, chú rất cảm ơn cháu. Nếu Thiêm Trúc về nhà thì phiền chú gọi điện cho cháu biết tin. Được được. Điện thoại xong, lục lục đi ra khỏi nhà. Cô muốn tìm Khúc Thiêm Trúc, không chỉ vì cô ta mà còn vì chính mình. Ra khỏi chung cư, lục lục thấy đường phố xe cộ đông nghẹt, xe nào cũng phóng với tốc độ rất nhanh, cứ như họ đang đuổi bắt hoặc đang trốn tránh cái thứ gì đó. Lục lục ngẩn người. Thành phố rộng lớn đông đúc như thế này, biết đi đâu để tìm Khúc Thiêm Trúc? Tìm một người bình thường còn dễ, vì ta có thể đoán họ đang định làm gì. Có thể đi đâu, chứ tìm một người tâm thần thì hành động của họ chẳng có quy luật nào hết. Và rất có thể người ấy đang đứng loanh quanh ở hiệu thuốc tránh thai, hoặc đang ngồi bên một đống phân ở ngoài thành, hoặc trèo lên trên nóc nhà viện kiểm sát, hay đang đứng ở dưới cống ngầm cũng nên. Lục lục cứ thế lững thững đi không mục đích. Rồi cô đi đến gần khách sạn Tây Sơn lúc nào không biết. Có lẽ vì lúc nãy ông chú dượng của Thiêm Trúc nói chiều hôm qua bà mẹ đã tìm thấy cô ta ở nơi đó. Còn phố nhỏ vắng tanh, không thấy bóng ai. Hay là cô ta phải đi đến câu lạc bộ thể hình? Đi vòng quanh khách sạn Tây Sơn, lục lục nhìn thấy ngay câu lạc bộ này. Đó là một ngôi nhà độc lập hai tầng, treo một tấm biển rộng nền vàng chữ đen. Một anh bảo vệ đứng trước cửa, không khá giống hoàng bộ. Cô bước đến cánh cửa quay, một cô gái bước ra hỏi. Chị muốn tập thể hình à? Không, tôi đến đây để xem sao thôi. Vậy để tôi giới thiệu với chị nhé. Khỏi cần, cứ để tôi tự nhiên. Tôi sẽ dẫn chị lên gác. Cô cứ làm việc đi, tôi chỉ muốn tìm một người quen thôi.
Vâng, tùy chị vậy. Bước khỏi cô gái nhiệt tình, Lục Lục nhìn khắp đại sảnh cũng không thấy bóng dáng Khúc Thiêm Trúc đâu cả. Cô đi cầu thang xoáy bước lên tầng 2. Nhìn thấy hơn một chục khách hàng, đa số là phụ nữ trung niên, phần lớn bụng phệ nặng nề, đang làm các động tác do một nam huấn luyện viên hướng dẫn. Chỉ có một cô gái trẻ đang chạy trên máy tập chạy, mặt mũi vã cả mồ hôi, nhưng không thấy bóng dáng Khúc Thiêm Trúc đâu cả.
Khi trở xuống, Lục Lục nhìn anh chàng huấn luyện viên, nước da màu đồng đung, cơ bắp thì cuồn cuộn, nổi cục trông rất quái. Cô không dám tưởng tượng nếu Chu Sung biến thành như thế, liệu cô có dám nghiến răng duy trì tình yêu đến cùng hay không? Chắc cô sẽ chết nghẹn mất mà thôi. Ra khỏi câu lạc bộ, cô lại nhìn thấy anh bảo vệ lúc nãy. Đúng là quá giống Hoàng Bột. Cô ngờ ngợ, hay chính anh ta là Hoàng Bột? Đang muốn trải nghiệm thực tế của cuộc sống, Lục Lục bèn bước lại gần hỏi: Anh ơi, huấn luyện viên Triệu Tĩnh ở nơi đâu? Anh ta liếc nhìn Lục Lục rồi nói: Anh ấy không có ở nơi đây.
Không có à? Không rõ là anh ấy đi đâu nữa.
Vậy lâu nay không có trở về à?
Tôi đoán rằng sẽ không trở về nữa đâu.
Cảm ơn anh. Triệu Tĩnh vẫn mất hút, không rõ sống chết ra sao.
Lục Lục bỗng nghĩ đến khả năng, có lẽ nếu tìm được Khúc Thiêm Trúc dở người bám theo cô ta, thì có thể tìm thấy Triệu Tĩnh đang mất tích. Tại sao lại có suy nghĩ ấy, chính Lục Lục cũng không rõ.
Có lẽ Khúc Thiêm Trúc đã giết Triệu Tĩnh rồi khéo léo giấu xác ở một nơi nào đó không ai có thể tìm ra. Hiện giờ cô ta hóa điên, nhưng đầu óc vô thức nhớ được nơi ấy. Nửa đêm sẽ như người mộng du tìm đến nơi, bừng cái xác đó ra, dựng cho ngồi lên để trò chuyện. Khúc Thiêm Trúc sẽ ngồi đối diện với Triệu Tĩnh, nói hết chuyện mới rồi đến chuyện cũ, cuối cùng thì lại vác cái xác ấy giấu kín đi, sau đó lại bước đi.
Lục Lục vừa nghĩ ngợi lung tung vừa cất bước, bên đường có một quán cà phê trông quen quen. Cô đã nhớ ra rồi, khi cô đang giận dỗi Chu Xuân, cô và Hồ Tiểu Quân đã vào quán này để ngồi tâm sự. À, đã lâu không thấy Tiểu Quân nhắn gì cho cô qua máy tính. Tiểu Quân đang làm gì nhỉ? Cô ấy liền lấy di động gọi cho Tiểu Quân, định bảo Tiểu Quân nếu rõ rãi thì mời ra quán cà phê để tâm sự về những chuyện chẳng đâu vào đâu đang xảy ra gần đây. Nhưng vẫn là giọng nói đều đều: Thuê bào, quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại lần sau.
Lục Lục bỗng nhớ ra hai hôm trước cô đã gọi cho Tiểu Quân mà cũng không liên lạc được. Cô sốt ruột gọi thêm vài lần nữa, kết quả là vẫn như thế.
Cô bạn này đi đâu nhỉ?